1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Rất cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của cả hai đài và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh. Và trong chương trình Chào Bình Minh ngày hôm nay thì chúng tôi có một chương trình rất đặc biệt với hai đặc phái viên của Đài Sài Gòn là chú Dương Phục và cô Vũ Thanh Thủy, hiện đang có mặt tại Hán Thành. Và bên kia đường dây, thưa chú Dương Phục cũng cô Vũ Thanh Thủy, rằng là chúng ta sẽ có anh Quang Hưng tham gia cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Thì trước hết xin mời chú Dương Phục và cô Vũ Thanh Thủy lên tiếng gửi lời chào quý thính giả hai miền, thưa cô chú.
Vâng, xin chào quý thính giả, đây là Dương Phục đương gọi từ Hán Thành của Nam Hàn, bây giờ là 10 giờ tối giờ địa phương, nghe ở bên Hilton rất là rõ, không biết Dallas anh Quang Hưng nghe rõ không anh Quang Hưng?
Vâng, kính chào anh Dương Phục, chị Vũ Thanh Thủy, anh Khu Nguyên ở bên này rõ lắm thưa anh, nhưng mà cái giọng của anh hình như là không có rõ lắm, tại bởi vì chắc là anh trong suốt cái thời gian lái máy bay tới cả nhiều tiếng đồng hồ cho nên là giọng hơi khàn đó thưa anh à.
Vâng đúng vậy, đương bị đau, đương bị cảm bởi vì thời tiết ở đây bên này lạnh.
Dạ vâng.
Quá ơi là lạnh.
Nhưng mà vâng,
chào
thì
Vũ Thanh Thủy.
Dạ vâng, xin mời Vũ Thanh Thủy.
Tuy là Hán Thành nhưng mà hai nơi khác nhau, Thành xin nhường máy là phải cho Vũ Thanh Thủy. Giọng tôi đương bị khàn đặc quá bởi vì quá lạnh, bị cảm cúm.
Vâng, Vũ Thanh Thủy xin chào tất cả quý anh và chào quý thính giả tại cả Dallas cũng như Houston. Lạnh quá, Khôi Nguyên và anh Quang Hưng ơi.
Vậy thì chúng
ở
ta
bên này nhiệt độ bây giờ gần đông đá,
dạ
có
vâng,
30 mấy độ
anh
thôi.
Anh Quang Hưng, vậy thì chúng ta phải gọi rằng là hù chú Dương Phục và cô Vũ Thanh Thủy khi mà thời tiết Houston, Dallas hôm nay rất là đẹp, mặc dù trời nhiều mây, nhưng mà nhiệt độ khoảng từ 70 mấy đến 80, nên chúng ta thấy thời tiết vô cùng ấm áp, phải không anh Quang Hưng?
Đúng như vậy, thời tiết bên này đẹp lắm chị Vũ Thanh Thủy, anh Dương Phục, nhưng mà cũng tội cho anh Dương Phục là qua bên đó tự nhiên bây giờ là thời tiết nó lạnh quá. Nhưng mà bên đó cũng là mùa hè chứ phải không chị, tại sao lại lạnh như vậy à?
Vâng, mùa hè nhưng mà rất là lạnh anh. Ngày hôm nay là trời có mưa lất phất suốt ngày, nhờ vậy mà ấm hơn, thành ra mới là 34 độ. Ngày hôm qua đó thì là chỉ có 30 độ, mà khi gặp những cơn gió nổi lên đó thì nó như là 20 độ vậy. Ai cũng lạnh cóng,
wow.
Y như còn lạnh hơn cả mùa đông ở bên tiểu bang Texas của chúng ta nữa. Mà đây là mùa hè thì không biết đến mùa đông thì họ sẽ làm như thế nào.
Trời.
Hèn gì mà có tên là Đại Hàn đó các anh.
Nghe cô Vũ Thanh Thủy nói từ 30 đến 30 mấy độ mà Khôi Nguyên ngồi ở đây mặc dù ấm áp nhưng mà vẫn nổi da gà như thường. Nhưng mà xin cô Vũ Thanh Thủy cũng như chú Dương Phục cho quý thính giả và Khôi Nguyên cũng như anh Quang Hưng được biết là tại sao cô chú hiện đang có mặt tại Hán Thành vậy ạ?
Vâng. Bây giờ thì chúng tôi, bởi vì cái giọng nó cảm nó khàn quá, thành anh sẽ nói rất là ít để nhường lời cho Vũ Thanh Thủy. Chúng tôi dùng hai cái điện thoại và đương ở hai cái địa điểm khác nhau trong cái thành phố Seoul, tức là thành phố Hán Thành này. Trước hết phải cảm ơn là Khôi Nguyên cố gắng rất nhiều trong dùng cái kỹ thuật là dùng bằng Viber, vừa đỡ tốn tiền mà nối được cả hai nơi khác nhau. Vâng, cái lý do tại sao có mặt ở Hán Thành, bay đến cả một chuyến bay 15 tiếng đồng hồ, ngồi ê cả mông đi mà đến đây thì gặp lạnh quá trời là lạnh, nhưng mà bay là đây là cái trạm dừng chân trước khi mà chúng tôi đến Thái Lan và Mã Lai ở trong một hai ngày sắp tới đây, để mà từ đó sẽ tường trình đặc biệt về cái chuyến tại sao lại có mặt tại Thái Lan và Mã Lai để làm gì. Nhưng mà Hán Thành chỉ là một cái nơi chuyển tiếp mà thôi, Vũ Thanh Thủy.
Vâng, mỗi một cái chặng thì có những cái công tác riêng của cái chặng đó, anh Quang Hưng và Khôi Nguyên ơi. Ở chặng Hán Thành này thì chúng tôi cũng có dịp để mà gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ở tại đây, cũng như là tìm hiểu xem về cái chuyện mà người Việt Nam mình sống ở đây như thế nào. Tại vì cái con số Việt Nam sống ở tại Đại Hàn cũng rất là nhiều, lên tới cả gần 200.000 người, có thể tưởng tượng được không, ở trong một cái xứ sở lạnh lẽo như thế này mà gần 200.000 người Việt Nam đến đây, mà đại đa số là các cô dâu Hàn Quốc và những người lao động, coi như là xuất khẩu lao động đó. Nhưng mà vâng, một lát nữa thì sẽ xin đi sâu vào cái tình trạng đó, tại vì thấy rất là buồn cho dân tộc Việt Nam của mình khi mà gặp thấy những người Việt Nam sang đây, toàn là những người sang đây để mà lao động, xong rồi sau đó sau một cách chính thức nhưng mà rồi trốn ở lại. bởi vì đi ra ngoài làm việc thì được lương cao hơn. Y như tình trạng ở nếu ở bên Mỹ, người đối với người Mỹ như thế nào thì ở bên Đại Hàn này đối với người Việt Nam cũng như vậy, các anh Quang Hưng và Khôi Nguyên.
Vâng, chị Vũ Thanh Thủy, là chúng tôi biết rằng là chị Vũ Thanh Thủy cũng như là anh Dương Phục đã có vài lần đến Nam Hàn rồi, nhưng mà mình nếu mà mình so sánh cái đời sống của cái người Nam Hàn đó với lại những cái quốc gia khác như là ở Âu Châu hoặc ở Mỹ hoặc là Canada thì cái nếp sống của họ nó được quý anh chị chấm điểm như thế nào ạ?
Cái nếp sống của nói chung của cái xứ Nam Hàn này ở cái mức độ rất là cao, tân tiến. Nếu mà anh Dương đi ở ngoài phố thì tưởng tượng như là một cái thành phố bên Âu Châu, tất cả những cửa hàng, cửa tiệm, cái đời sống của họ rất là cao. Những cái hãng lớn như hãng Samsung hoặc là những cái hãng chế tạo của xe hơi nổi tiếng ở trên thế giới. Thế nhưng mà cái tình hình Nam Hàn bây giờ đó, nếu mà quý anh chị mà xem những cái tin tức ở trên các đài quốc tế thì thấy là Nam Hàn đương bối rối sau khi mà bà nữ tổng thống bị truất phế vì cái nạn mà tham nhũng có một bà bạn. Vì thế cho nên cái tình hình bây giờ chính trị nó rối ren, trong thời gian này là thời gian chờ đợi để bầu cử một tổng thống mới. Ngoài ra nữa thì tin tức thế giới cũng cho thấy rằng là bên Bắc Hàn đó, ông Kim Jong-un cho thử những cái hỏa tiễn liên tiếp trong thời gian gần đây cũng gây căng thẳng cho thế giới. Thì và Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng vừa tới Đại Hàn trong một cuộc chuyến đi vừa Nhật vừa Đại Hàn, vừa Trung Quốc mới đây để mà giải quyết cái tình hình chính trị. Thế nhưng mà nếu mà nói chung đó, anh Quang Hưng và Khôi Nguyên thấy, nếu mà đi ngoài đường phố nói chuyện bình thường đó, thì dân chúng Đại Hàn này họ không có quan tâm và nó không có ảnh hưởng gì đến cái tình hình gọi là rối ren giữa Bắc Hàn thử mẫu tiên hoặc là cái tình hình mà Nam Hàn bị truất phế tổng thống, thành cái đời sống rất là bình thường, chỉ có cái giới truyền thông thì mới tập trung khai thác nhiều thôi. Cái đời sống ở đây khá là cao. Có một điều là như thế này, anh Quang Hưng với Phương Nguyên, là bình thường đó họ cũng nói tiếng Anh một cách rất là giới hạn, thành thử cái giao thiệp của chúng tôi với người địa phương rất là khó khăn. Họ nói tiếng Anh rất là ít, chỉ có giới trẻ mới nói, mà nói cái giọng mình khó hiểu lắm. Thì đấy cũng là một cái trở ngại. Lần đầu tiên mình mới hiểu được anh Quang Hưng và cô Nguyên mới thông là nói chuyện bằng tay như thế nào. Nói bằng miệng không được thì thôi cứ giơ tay chỉ trỏ mà thôi, thì cũng hiểu nhau vậy đó Khôi Nguyên.
Nhưng mà thưa chú Dương Phục và cô Vũ Thanh Thủy, nếu mà cái vấn đề ngôn ngữ khó khăn như vậy thì làm sao mình có thể, thí dụ mình muốn đi ăn, mình muốn hỏi đường, muốn đi tìm một tô phở chẳng hạn, thì làm thế nào mình có thể giao tiếp với người dân bên đó khi mà họ không có biết tiếng Anh hoặc là chỉ quơ tay múa chân, thì làm sao họ hiểu được vậy thưa cô chú?
Khôi Nguyên ơi, thành ra mình phải làm như con nít vậy đó. Ngoài cái chuyện khô tay múa chân thì mình phải viết xuống giấy, xong mình nhất là có hình. Ví dụ mình để hình thức ăn, xong mình chỉ vào đây thức ăn, hoặc sẽ chỉ cho mình. Xong rồi, tại vì ở ngoài đường phố cũng thế nữa, đại đa số là toàn là bằng tiếng Đại Hàn, không có tiếng Việt. Không có tiếng Anh như là nhiều nơi khác. Ngay cả đi, thí dụ như đi taxi chẳng hạn, hôm nay chúng tôi lên taxi, cái ông tài xế ông không đọc được cái tiếng Đại Hàn khi mà viết ra bằng cái quốc ngữ. Thí dụ như đang ở cái nơi gọi là Myeongdong á, là cái khu thị tứ của downtown của Hán Thành á, thì khi mình đi mình trở về đây mà mình đưa cái chữ Myeongdong, ông không đọc được, ông phải đưa cho ông cái bản bằng tiếng Đại Hàn, có cái chữ cũng cái chữ đó mà bằng chữ Đại Hàn thì họ mới đọc, họ mới hiểu được. Thành ra đó là cả một cái vấn đề. Chiều nay chúng tôi cũng đi tới một cái khu làng cổ ở tại đây đó, thì cũng lên taxi hỏi, họ không biết đường, mãi sau họ cứ đuổi mình xuống thôi. Sau đó gặp một cái cô đi ở đường, thấy mặt mũi có vẻ như là sinh viên, chúng tôi chặn lại mới hỏi cô, thì cô phải đón taxi rồi cô phải dịch lại cho cái ông kia hiểu là cái nơi mình định đến là cái gì, mặc dù mình đưa ra cái tờ giấy viết bằng chữ đúng cái nơi đó nhưng mà viết bằng chữ tiếng của chữ tiếng alphabet của mình, thì họ không hiểu gì cả. Thành ra đó là một cái vấn đề, nhưng mà phải nhận là người dân ở đây rất là hiền hòa, hòa nhã, thành ra cũng yên tâm lắm. Anh Quang Hưng và Khôi Nguyên, vừa rồi anh Quang Hưng hỏi về cái chuyện mà so sánh cái đời sống của các sắc dân á, thì phải nhận đúng như anh Dương Phục nói, ở đây rất là văn minh. Ở đi đâu cũng thấy LG, đi đâu cũng thấy Life is Good hết á, là cái tên hiệu, cái logo của cái team của cái hãng LG ở khắp mọi nơi. Nhưng mà các đài truyền hình á, thì chỉ có mỗi một đài CNN là bằng tiếng Anh thôi, còn bao nhiêu là tiếng Đại Hàn hết, tất cả Đại Hàn từ đầu đến đuôi là vô phương, không có thể nào mà coi cái gì khác được. Mà đài CNN tiếng Anh thì cũng rất là hạn chế, chỉ có những cái tin headline, tin vớ vẩn khác nơi, thành ra cái tin duy nhất chúng tôi đọc được về cái chuyện mà bà cựu tổng thống thì bây giờ có thể bà sẽ bị bắt giữ, bởi vì Bộ trưởng Tư pháp của Hán Thành đang xem xét xem là có ra lệnh, ra chát lệnh để mà bắt giữ bà này hay không, thì cũng thấy thảm thật, đang đúng là đời sống chính trị gia lên voi xuống chó.
Hồi nãy đó
cái vụ ăn phở đó, hồi nãy cô Nguyên có nói phở, phải nói đây là một cái đặc điểm rất là đặc biệt của cái xứ Đại Hàn, là người ta rất thích phở. Phở bên này phổ thông lắm, phổ thông đến cái độ mà ngay ở trong cái phi trường lớn, phi trường này lớn lắm, là phi trường ở Hán Thành đó, mà trong này có một cái tiệm phở ngay trong phi trường, mà tiệm phở rất là lớn và đè hẳn chữ phở bằng tiếng Việt Nam cơ. Thế mới lạ chứ. Tức là vào trong cái chỗ này thì chỉ có phở thôi, không có món gì khác. Và nói chung cái phở này thịnh hành lắm ở ngoài phố, ở bên Đại Hàn hoặc là trong tiệm ăn, không phải là phở, nhưng mà nó cũng có cái kèm theo món phở. Thì chúng tôi có ăn thử thì nói thật là nó không có cách gì so sánh với phở ở bên Mỹ. Không đi nơi nào mà ăn phở ngon bằng ngay cả Sài Gòn Plaza trên đường Bao Le là ngon nhất thế giới rồi. Phở đây đó thì nó cũng có đủ bánh phở, nước phở thì nghe cũng có mùi phở, cũng có thịt thà, nhưng mà nó chán lắm, ăn một lần thì không có dám ăn lại nữa. Nhưng mà có nhiều, rất là nhiều tiệm phở ở tại ngay trong Hán Thành, nếu có một quý vị mà đến đây mà bỡ ngỡ đó thì có thể hỏi, đây có những cái đường phố mà khu vực toàn là Việt Nam với nhau, không những có phở mà còn có thịt chó. Hình như là thầy có định ăn thịt chó ở đây rất là thịnh hành.
Không biết ăn, nhưng mà đúng rồi, ở bất cứ menu nào cũng có thịt chó cả. Thịt của người Đại Hàn là món quốc hồn quốc túy của Đại Hàn, không nói làm chi. Nhưng mà các anh có biết không, ở của tiệm ăn Việt Nam ở trong cái khu Ansan, là cái khu mà tập trung rất đông người Việt Nam á, nói chung là rất đông các sắc dân, giống như cái khu International District của vùng Bel Air của chúng ta cũng vậy, y như thế. Nhưng mà đại đa số người Việt Nam mình tập trung trong khu đó, thì các menu có nhà hàng Việt Nam cũng đều có món thịt cầy, xong rồi lại có món appetizer, là món này anh Quang Hưng với lại cô Nguyên chắc thích lắm, là món dế chiên là để làm appetizer.
Nghe tới dế chiên là anh Quang Hưng ngồi bển rùng mình rồi, phải không anh Quang Hưng?
Có một cái điều như thế này là hồi nãy thì Vũ Thanh Thủy có nói là khi mà nói chuyện hỏi đường xá này nọ đó thì phải vẽ. Nếu mà mình muốn đi kiếm một cái tiệm phở đó, chị vẽ cái tô phở chắc là họ biết liền rồi. Nhưng mà bây giờ muốn ăn kim chi chị vẽ cái gì cơ
ạ? Kim chi thì ở đâu cũng có. Ở bên Đại Hàn này, bất cứ tiệm nào dù lớn dù nhỏ, ngay cả cái loại giống như là fast food trên chăng nữa, họ cũng có một cái bar riêng, một cái khu riêng để mà cho là ăn kim chi, là thả cửa. Giống như hồi trước ở cái tiệm Seoul ở trong cái khu của Sài Gòn Plaza cũng như thế đó. Bất cứ tiệm nào nó cũng có một cái khu mà tha hồ kim chi. Đây là xứ của kim chi mà anh Quang Hưng, sang đây tha hồ ăn kim chi.
Không mà anh chị mà anh Dương Phục với là chị Vũ Thanh Thủy cũng phải công nhận là Hán Thành, tức là thủ đô của người Nam Hàn thì họ văn minh. Nhưng mà chúng tôi vẫn nghe một số những câu chuyện, hoặc là chúng ta vẫn thường nghe một số những câu chuyện về những cô dâu Việt Nam làm dâu cho xứ Đại Hàn á. Thì cũng có những cái cảnh khổ xảy ra, chẳng hạn như là bị hành hạ trong gia đình. Nếu mà mình nói cái câu chuyện đó nó xảy ra ở Hán Thành thì nó có thể xảy ra không, hay là mình có thể tưởng tượng được rằng đó là những cái câu chuyện đó thường thường nó xảy ra ở những cái vùng quê, thưa quý anh chị có nhận xét như vậy hay không?
Nó vâng. có xảy ra, nó là cái chuyện rất là thường xuyên ngay ở cái khu An San đó. Là cái cô mà Thủy vừa nói, là cô toàn là những người Việt Nam lui tới có tiệm ăn Việt Nam, thì đa số đó là người Việt ở Việt Nam bên này đó, là những người đi lao động và những cái cô gái Việt Nam lấy chồng ở Đại Hàn, và có rất là nhiều những cái câu chuyện thê thảm lắm. Không phải là chỉ ở miền quê đâu, thì đa số những người mà cô nữ phụ nữ Việt Nam mà lấy chồng Đại Hàn thì đa số cũng là ở miền quê, không phải là dân Sài Gòn, cũng phải dân Cần Thơ, dân miền quê, ít khi có cái đời sống văn minh và không có học nữa. Thành thử khi họ lấy chồng đại Hàn, họ cứ tưởng rằng là sang ra đây sung sướng. Nhưng mà mới thấy rằng là mấy ông chồng đại Hàn đó thì đa số cũng không phải là ở Hán Thành, mà ở xa thành phố và cũng chẳng có học. Thành thử cái thảm cảnh mà anh Quang Hưng, quý thính giả Phương Nguyên tưởng tượng được, một người vợ lấy chồng đại Hàn, cả hai người không đều biết tiếng của nhau và cũng không có cơ hội học, cũng không biết tiếng Anh, thành ra không có đối thoại được. Thế nhưng mà họ cũng vẫn đành phải chịu sống với nhau rồi sinh con đẻ cái. Những đứa con lớn lên cũng không biết tiếng Việt. Thành thử người mẹ nó rất là bơ vơ. Cái những cái cảnh mà chúng ta nghe nói trước đây có hay không? Có thật. Chúng tôi cũng đã từng tiếp xúc có những cái cô gái đó là phải sống giống như cái nô lệ xác thịt của cái ông chồng, và có khi kể cả những người bà con trong gia đình chồng cũng lạm dụng tình dục nữa, và có những cái hoàn cảnh là phải trốn đi ra khỏi, và một khi trốn đi thì coi như là sống bất hợp pháp. Cái tình trạng đó bây giờ cũng khá nhiều, và họ trốn từ miền quê đi lên Hán Thành và ở lẫn trong cái khu Việt Nam để bao che lẫn với nhau. Chúng tôi nghe nói là có một linh mục người Việt Nam tên là cha Trần Công Tâm, nhưng mà rất tiếc chúng tôi không có gặp được, là những người mà có thể đứng ra có cái chương trình đỡ giúp cho những cô gái lấy chồng đại Hàn cuối cùng lỡ dở phải bỏ chạy, phải đi trốn đi, thành đến những cái trung tâm này được kết hợp với nhau qua cái tôn giáo, rồi trở thành quen biết nhau sinh hoạt, rồi cũng đi bán hàng, và có nhiều cái hoàn cảnh thê lương lắm, rồi đôi khi lại phải đi lăn lộn vào cái giới giang hồ. Thành cái tình trạng nó không phải là không có, mà có nhiều nữa là đằng khác. Xin Vũ Thanh Thủy nói tiếp.
Vâng, đúng như vậy. Chúng tôi cũng có dịp nói chuyện với một số phụ nữ ở đây, thì đúng như điều anh Quang Hưng hỏi, đại đa số những cái trường hợp mà bạo hành và lạm dụng và tệ hại nó xảy ra ở trong những cái miền quê rất là xa, chứ đa số mà dân đàn ông ở ngay tại Hán Thành đó thì lại ít có cô dâu nào sang mà được ở ngay tại Hán Thành, toàn ở các miền quê ở xa thôi. Nhưng mà tại sao người Việt lại tập trung nhiều về Hán Thành? Đó là đại đa số là những cái người mà sau khi mà trốn, hoặc là trốn khỏi nhà chồng, hoặc là chia tay với chồng, thì họ kéo thay vì về nước thì họ lại lên trên Hán Thành họ sinh sống, họ mở những tiệm nail. Chúng tôi có vào một cái tiệm tóc, tiệm nail trong khu An San đó, thì thấy toàn là người Việt Nam. Thì mấy cô này cũng kể chuyện là họ cũng là trước đây họ từng là cô dâu, nhưng mà rồi sau đó họ chia tay. Họ nói họ thuộc loại những cái lớp người may mắn, cái lớp cô dâu may mắn mà có thể mà có đủ sức và cũng có cái sức mạnh, có cái cá tính để mà có thể vươn lên, để mà vượt khỏi cái đó, rồi họ nối kết được với nhau để mà họ có thể ra, rồi ra đây họ giúp đỡ đùm bọc lẫn nhau để mà cùng sống với nhau, mở các tiệm ăn. Đa số các tiệm ăn Việt Nam, dĩ nhiên người toàn là phải do người dân bản xứ đứng, thì cũng có một vài cô dâu Việt Nam mà có chồng đại Hàn ở những vùng xa, nhưng mà sau đó chắc nhờ những cô dâu lanh lẹ thành ra là rời về Hán Thành để mà mở những cái tiệm ăn ở khắp mọi nơi. Rồi lại cũng rất nhiều những cái tiệm ăn của các nhân viên của sứ quán Việt Nam ở tại đây, của cộng sản. Thành ra nếu mà các anh tới khu An San sẽ thấy ngạc nhiên là hầu hết các cửa tiệm á, của Việt Nam đều có cờ đỏ sao vàng ở phía đằng trước. Không phải là để treo cờ lá cờ, mà là in hình cái lá cờ ở ngay trước cửa tiệm. Thành ra tìm mãi mới có được một vài tiệm không có những cái cảnh đó, những cái hình ảnh đó, thì là đa số thì những chủ tiệm đó thì lại là đa số là dân miền Nam, là các cô dâu Hán Thành. Nhưng mà thực khách á, thì toàn là các lao động trẻ của Việt Nam. Thì hỏi thăm á, những người đó thì mấy em mới đều nói là họ đều sang đây xuất khẩu lao động, tại Hán Thành tương đối là một cái xứ rất là khá dễ làm ăn, mà khi mà họ sang đây họ không có trả lương quá thấp, rồi thì họ chịu cái sự quá khắc nghiệt của những cái tay mà cai thầu mà xuất khẩu đó, thì họ có thể trốn ra ngoài và họ sống được cộng đồng, được tập thể người Việt, những người khác kể cả các cô dâu đại Hàn đã đùm bọc lẫn nhau, mà họ sống bất hợp pháp, không khá là thoải mái, không có hề bị bắt giữ, y như là người Mỹ mà sống bất hợp pháp ở tại nước Mỹ mình trước khi mà ông Trump lên chẳng hạn. Thành ra vì vậy mà họ nói khi mà họ ra ngoài đó thì họ có thể có cái lương thu nhập mỗi tháng khoảng từ 600 trở lên tới khoảng 900-1000, thì họ nói là họ có thể sống thoải mái rồi. Chứ còn khi mà đi theo cái mà xuất khẩu lao động đó thì cái số tiền mà họ đem về chỉ được khoảng 200-300 bạc một tháng, không đủ sống ở đây, chứ đừng nói là có thể giúp đỡ gia đình. Vì vậy đại đa số họ trốn ra ngoài sống, toàn là những người rất trẻ. Nhưng mà một cái điều đáng buồn, rất là tồi đó là các anh, là khi mà chúng ta nhìn thấy và nghe họ nói chuyện đó, nhìn thấy những cái người lao động, nhìn thấy các cô dâu đại hàn trốn ra ngoài bây giờ cũng cũng bồ bịch hay là làm bạn. Chúng tôi gặp những cái cặp mà bạn kết bạn là những cái cô dâu đại hàn, khi mà bỏ chồng đại hàn thì đi ra, lại có những bạn trai ở trong cái giới, những cái người mà sống bất hợp pháp như vậy, thấy rất là tội nghiệp cho dân tộc mình. Tôi nhớ trước đây, trước năm 75 đó, tất cả những người Việt Nam nào mà đi ra ngoại quốc, nhất là đi qua Đại Hàn, trong cái thời trước 75 thì Đại Hàn, Việt Nam vượt xa Sài Gòn, vượt xa Hán Thành về cái mức độ văn minh cũng như về dân trí. Bây giờ qua đây chúng tôi nhìn thấy cái cảnh nó rất là rõ ràng. Khi mà nhìn thấy rằng ở bên này, nhất là đối với phụ nữ, các anh có thể tưởng tượng không, Đại Hàn có lẽ là cái quốc gia mà vấn đề trọng nam khinh nữ còn là cao, có lẽ không có so với xứ Hồi giáo, nhưng mà so với các nước Á Châu thì cao gần như nhất là trong cái khối thế Á Châu, hơn cả người Trung Quốc nữa. Chúng tôi nhớ trước đây có một cô bạn Đại Hàn nói rằng cô không thể nào lấy nổi chồng Đại Hàn, tại vì cô rất là bị đàn áp. Thì nhìn thấy cái điều đó thể hiện rõ ràng, đi ở trên xe điện chẳng hạn, khi mà mình ngồi theo cái thói quen ở bên Mỹ thì ngồi mà hay bắt chéo chân đó, thì thấy mấy ông Đại Hàn lườm nguyết. Tôi mới nhìn quanh một vòng thì quả tình không thấy một người phụ nữ nào mà lại ngồi bắt chéo chân cả. Ai cũng ngồi rất là nghiêm túc, rất là cái kiểu mà theo cái kiểu truyền thống cũ. Thành ra cho thấy cái sự mà bây giờ những người Việt mà sang đây thì lại toàn là những người mà ít học thức, những người nghèo khổ nhất, bần cùng nhất. Các cô dâu phải đi bán thân để mà nuôi sống, rồi những người lao động để mà kiếm tí tiền để gửi về nhà. Trong khi hồi xưa cái thành phần mà ra qua Đại Hàn của mình toàn là thành phần trí thức, thành phần giàu có, thành phần khá giả. Thành ra cho thấy nước Việt Nam mình thật là đáng tủi khi mà đi thụt lùi lại quá nhiều như vậy so với các dân tộc Á Châu khác đó anh Quang Hưng và Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thưa cô Vũ Thanh Thủy, thì như cô nói thì những cô dâu Đại Hàn mà trốn ra ngoài như vậy, tình trạng đã bất hợp pháp mà lại cặp cùng với những người lao động bất hợp pháp nữa. Như vậy thì tương lai của họ sẽ đi về đâu? Con cái, nếu có trường hợp có con cái thì sẽ đi về đâu? Và bên đó có những tổ chức, những hội đoàn nào của người Việt đứng ra giúp cho những tình trạng đó để tránh gặp vào những vấn đề về pháp lý không, thưa cô Vũ Thanh Thủy?
À, vâng, khi mà chúng tôi hỏi thăm thì họ nói rằng ở bên này cái vấn đề ở bất hợp pháp thì không bao giờ sẽ gặp khó khăn, không bao giờ bị bắt giữ. Và rồi dân Đại Hàn, người Đại Hàn, người ta dùng người, những người mà cư dân bất hợp pháp, không phải chỉ Việt Nam đâu, kể cả những người Phi Lật Tân, những người ở bên Trung Cộng, ở bên đất liền sang đây, rồi thì các sắc dân nghèo khác ở những cái nước quanh đây cũng đổ về Đại Hàn rất là nhiều và cũng sống bất hợp pháp như vậy. Đó là cái nguồn lao động thấp ở tại nước này, nhưng họ làm những công việc mà người Đại Hàn không làm, y như ở bên Mỹ, đối với y như người Mễ ở bên Mỹ vậy. Thành ra cả một cái nước Đại Hàn, nền kinh tế của Đại Hàn dựa trên những cái số dân bất hợp pháp này rất là nhiều, cho nên họ, chính quyền Đại Hàn một phần nào đó họ ngó lơ để cho những người dân có thể làm ăn như vậy. Thì dĩ nhiên là họ sẽ không có được những cái điều kiện mà chính thức, nhưng mà họ bảo là thôi cứ làm ở đây vài ba năm, mỗi tháng kiếm được từ 600 cho tới 1.000 đô la, thì rồi ít thi và có vốn liếng được vài năm thì họ lại trở về, lúc giờ họ có vốn rồi, họ lại trở về nước và cứ như vậy tiếp tục như thế. Đó các anh, đa số ở đây chúng ta không nhìn thấy trẻ con Việt Nam, trừ các con của các cô dâu vẫn còn đang ở với chồng Đại Hàn, chứ còn những cái cặp này thì không có thấy cái điều đó. Và những cái cô gái này sau khi đã thôi chồng Đại Hàn để mà bồ bịch với lại các anh Việt Nam á, thì nhìn thấy họ rất là tội. Thí dụ như ngày hôm qua chúng tôi nhìn thấy một cái nhóm thanh niên thiếu nữ Việt Nam, 8 người đàn ông, chỉ có 3-4 cô gái thôi. Thành ra mấy cô ngồi đó, mấy ông, các anh có thể tưởng tượng không, thức ăn đem ra lại mấy cô gắp cho mấy, dùng cho mấy ông này. Rồi chè, mỗi người có một ly chè, chè của mấy ông, mấy cô cũng nhận về hết về để mà khuấy lên quậy ra. Họ quen rất chắc trước đây, quen với cái kiểu chắc hầu hạ trong Đại Hàn. Thành ra cũng đối xử như vậy đối với lại những cái anh chàng thanh niên Việt Nam này. Thành cho thấy một cái hoàn cảnh thật là tội nghiệp cho cái thân phận phụ nữ của Việt Nam ở cái xứ này, dù là với chồng Đại Hàn hay là bây giờ với những người xuất khẩu lao động Việt Nam vậy đó các anh.
Dạ vâng, thưa cô Vũ Thanh Thủy, thì như ngay từ đầu chương trình cô có nói rằng là người dân Đại Hàn rất là thân thiện, rất là hòa nhã và hiền lành. Nhưng mà sao Khôi Nguyên xem thấy trong các phim Đại Hàn đó thì thấy người đàn ông của Đại Hàn đó tánh tình rất là nóng nảy và thường rằng là có thể nói là vũ phu, thì không biết cái điều đó có đúng trong trường hợp này hay không, và liên kết với câu chuyện mà chúng ta đang nói về thân phận người phụ nữ, người Việt tại Đại Hàn làm dâu xứ người đó, thì các cô dâu Đại Hàn này có bị đánh đập bên cạnh vấn đề về bạo hành hung về thể xác thì về tinh thần có bị hay không thưa cô?
À, vâng, cái điều mà Quang mà cô Nguyên hỏi đó đúng, các cô dâu Đại Hàn trả lời cái điều rất là đúng. À, đàn ông Đại Hàn rất là vũ phu đối với vợ, hình như họ được cái quyền đó thành ra họ nhưng mà đó là họ đối với vợ thôi, chứ còn ở ngoài này, ở ngay tại Hán Thành này thì chúng tôi không có nhìn thấy những cái điều đó, bởi vì như đã nói đây là một cái thủ đô của nước Hàn, thành ra nó cũng khác lắm với lại ở trong những cái vùng quê, và cái đối họ quen đối xử như vậy đối với vợ con ở trong gia đình. Ngay như tại thành phố Houston, tôi không biết đến bên Dallas có người Đại Hàn đông không, thành phố Houston thôi có một vài khu Đại Hàn, nếu có anh tới đã hỏi thăm thì cũng thấy rằng những người phụ nữ Đại Hàn cũng nói rằng y chang như vậy. Ngay trên nước Mỹ mấy ông chồng Đại Hàn cũng rất là thẳng tay với vợ. Cho nên vì vậy chúng tôi mới tạm kết luận sau khi mà dò hỏi một số, với lại có biết một số người bạn Đại Hàn mới thấy là đàn ông Đại Hàn có lẽ thuộc loại đàn ông vũ phu nhất, trừ khi mà so với đám bên Hồi giáo thôi đó, Khôi Nguyên.
Dạ vâng. Quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi tường trình đặc biệt của chúng tôi, Dương Phục của Thanh Thủy từ Hán Thành. Quý thính giả chắc nghe hơi Khôi Nguyên với Quang Hưng nghe cái giọng của Thanh Thủy trong trẻo, cũng may là không bị cảm, thành ra chúng tôi có thể nói là rất là khó nói lúc này, bị cứ nghẹn giọng, thành thử chắc là nhờ Vũ Thanh Thủy tiếp tục tường trình chúng tôi nghe nhiều hơn, nhưng mà chỉ nói thêm một chút xíu về cái tình trạng các cô gái Đại Hàn. Bây giờ nói cô gái Đại Hàn trước đấy, không biết là các anh chị xem phim Đại Hàn nhiều như Khôi Nguyên chắc suốt đêm quá, có thấy rằng là cái cô gái Đại Hàn ở đây chúng tôi thấy rất là trắng và đẹp lắm. Nếu mà bảo gọi là so sánh nói là người da vàng so với người da trắng thì chúng tôi thấy cô gái ở đây còn trắng hơn là những người da trắng thứ thật ở bên Mỹ nữa. Có lẽ là họ, cái xứ của họ quanh năm lạnh lẽo hay sao đó mà da họ mà rất trắng. Nhưng mà bây giờ nói tình trạng các phụ nữ Việt Nam có bị hành hạ hay không, chắc chắn 100% là bởi vì là lấy chồng bên này và những người chồng Đại Hàn đã vũ phu thì chớ, và những người chồng Đại Hàn mà đi sang Việt Nam để lấy vợ thì những thuộc lại là những người đàn ông ít học ở bên Đại Hàn, thành thử khi mà lấy vợ về đưa về trong nhà thành các chỉ để giống như là làm việc nhà thôi. Có nhiều cô gái quanh năm ngày tháng chỉ nấu nướng, rửa bát, giặt giũ quần áo, không những cho chồng mà cả gia đình chồng. Và đôi khi có những cái trường hợp mà không những chồng mà cả anh chồng, em chồng và bố chồng cũng lạm dụng về vấn đề tình dục của các cô gái về vậy. Cho nên sống khổ quá, đa số họ sống một thời gian thì họ trốn ra ngoài, sống bất hợp pháp. Thì như Vũ Thanh Thủy vừa nói, bất hợp pháp ở đây cũng không sao, chả ai bị bắt cả. Thế nhưng mà sống không có giấy tờ, bấp bênh, lẫn lộn với nhau cũng y hệt những người Mẹ ở bên Mỹ đó, rồi họ lấy nhau. Nghĩa là trai, đúng có nghĩa là trai tứ chiến, mà những cô gái này cũng tạm thời sống trong cái giới giang hồ quen, họ lấy nhau và họ sinh con. Thế nhưng mà những cái đứa con sinh ở nước này thì lại có quốc tịch Đại Hàn, cũng giống như những vợ chồng người Mẹ, bất hợp pháp thật, nhưng mà con họ sinh ra thì lại quốc tịch Mỹ, thành những cái tình trạng rất là trớ trêu, nhưng mà họ vẫn sống được. Tại sao họ không về Việt Nam? Chẳng cũng có những cái trường hợp về, nhưng mà nó phải chạy giọt như thế nào, không có giấy tờ như thế này thì không có dám ra để mà xin giấy chính thức để đi về đâu. Vũ Thanh Thủy.
Anh ơi, em nhớ phở Đoàn. Phở cơm, bún cháo, món nào cũng ngon. Đậu chiên, đậu trắng, đường gừng. Ăn rồi mới biết đậu ngon cỡ nào. Quê em bún mắm Sóc Trăng. Phở Đoàn bún mắm còn ngon hơn nhiều.
Hiện nay, đậu hũ của phở Đoàn đã được bán tại các chợ Hiệp Thái, Hồng Kông và Mây Hào ở Arlington,
chợ Bến Thành,
chợ Carlton Plaza và các chợ Việt Nam vùng Garland. Ở phở Đoàn có đầy đủ các